Hãy ngẩng cao đầu. Khi còn là một đứa trẻ, tôi luôn sống vui tươi và nghĩ chắc mình cũng vô tư và hồn nhiên như trăm ngàn trẻ em cùng tuổi khác trên thế gian này. Biết bao ước mơ và điều mong đợi đang chờ đón tôi. Cho đến một ngày, tôi gặp một tai nạn khủng khiếp nhất mà dấu ấn vết thương đã để lại suốt cuộc đời tôi. Năm lên 6 tuổi, tôi bước trượt chân và ngã úp mặt vào một con thỏ thủy tinh. Những mảnh vỡ sắc nhọn ghim sâu vào mắt, khiến tôi vô cùng đau đớn và không thể nhìn thấy mọi vật xung quanh. Cha mẹ nhanh chóng đưa tôi vào bệnh viện. Để cứu vãn con mắt bị thương, các bác sĩ đã tìm cách chắp nối tròng mắt, và kết quả cuộc phẫu thuật đã để lại một vết sẹo lớn trong con mắt của tôi, vốn trước kia rất trong xanh. Mọi cố gắng tiếp theo đã không đem lại kết quả khả quan hơn. Thậm chí, các bác sĩ còn cảnh báo, nếu tôi thay thế con mắt bị thương bằng con mắt giả, thì theo thời gian, con mắt còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và khi đó, có khả năng tôi sẽ hoàn toàn không thấy ánh sáng. Khi ý thức được điều kinh khủng đó, mỗi bước chân, tôi đều kèm theo cái cúi đầu đầy mặc cảm. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy dung mạo xấu xí của mình. Nhưng tôi vẫn không thể tránh được nỗi đau trong lòng mỗi khi có người đề cập một cách thiếu tế nhị đến vết thương đó. Tôi luôn mang bên mình ý nghĩ mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt thương hại đối với một người tật nguyền, xấu xí. Càng lúc, tôi càng chui mình vào vỏ ốc của sự cô đơn. Mẹ hiểu được nỗi đau khổ của tôi, nên vẫn thường ôm tôi vào lòng, vuốt mái tóc tôi, rồi nói: "Hãy ngẩng cao đầu lên con nhé. Hãy nhìn thẳng vào cuộc đời và cho mọi người thấy được vẻ đẹp trong tâm hồn con. Đó mới là điều quan trọng, con ạ." Tôi hiểu câu nói của mẹ qua từng giai đoạn sống của mình. Lúc còn bé, tôi hiểu câu nói mẹ tôi mang ý nghĩa: "Hãy cẩn thận, kẻo lại vấp ngã. Hãy ngẩng cao đầu để ý những chướng ngại vật phía trước." Lớn lên, tôi nhận ra, khi tôi không né tránh mà gần gũi, thân thiết với mọi người, thì họ sẽ không xa lánh tôi. Hãy để mọi người nhận ra sự duyên dáng và nét đẹp ẩn sau con mắt bất hạnh ấy. Thì ra ý nghĩa của mẹ tôi là vậy. Khi vào trung học, tôi được bạn bè yêu mến. Tôi đạt được nhiều thành công trong học tập cũng như trong sinh hoạt xã hội. Tôi còn được bầu chọn làm lớp trưởng trong suốt mấy năm liền. Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm hồn, tôi vẫn bị ám ảnh bởi khuôn mặt xấu xí của mình. Tôi không khao khát gì hơn ngoài việc mong muốn được bình thường như mọi người. Nhiều lần không kìm được cảm xúc, tôi chạy về nhà, xà vào lòng mẹ khóc nức nở. Mẹ nâng cầm tôi lên và nhìn bằng ánh mắt yêu thương. Người bảo: "Hãy can đảm và ngẩng cao đầu đối diện với cuộc sống. Hãy tự tin cho mọi người biết rằng vẻ đẹp không hẳn chỉ ở hình dáng bên ngoài." Rồi tôi gặp anh ấy, người mà tôi muốn được chia sẻ nỗi bất hạnh trong cuộc đời mình. Nhưng nỗi mặc cảm, sự tự ti khiến tôi luôn lẩn tránh cái nhìn của anh. Một lần, anh tìm cách gặp tôi, nhìn thật lâu vào mắt tôi và nói: "Em rất đẹp, cả kể về tâm hồn lẫn dáng vẻ bề ngoài." Tôi tin điều đó là sự thật và đã đi cùng anh tiếp quãng đường còn lại của cuộc đời mình. Tình yêu của mẹ và chồng tôi đã đem đến cho tôi sự tự tin để tôi quên đi những mặc cảm từng đeo bám tôi suốt từ thời thơ ấu. Tôi đã tìm lại được niềm tin và ý nghĩa của cuộc sống, đã biết cảm nhận giá trị đích thực của bản thân, biết đồng cảm và chia sẻ với những người xung quanh. Hãy ngẩng cao đầu. Câu nói này chính là gia tài tinh thần quý giá nhất mà mẹ đã để lại cho tôi.